Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử, hôm nay là ngày Chủ nhật 18 tháng 8 năm 2013. Thì trước tiên chúng con cũng thành kính tri ân Thượng Tọa trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm tại Sydney, Úc Châu đã tạo duyên lành cho chúng con được về đây nói chuyện Phật pháp đến tất cả các Phật tử. Và đề tài hôm nay gửi đến quý vị là có cái tựa là nhân quả giữa đời thường. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả chúng ta đến với đạo Phật thì đạo lý đầu tiên thì chúng ta đều học được, đó là đạo lý nhân quả. Và đối với đạo lý nhân quả thì các Phật tử thấy người Việt của mình, ông bà tổ tiên đã thấm rất là sâu đạo lý nhân quả mà Phật dạy qua những câu ca dao tục ngữ mà rất là gần gũi. Người xưa thường dạy mình sao? Gieo gió thì gặt bão, phải không? Đó, gieo gió là nhân, gặt bão là gì? Là cái quả, đúng không quý vị? Mà nhân như thế nào thì cái quả nó sẽ tương xứng như vậy. Chẳng hạn như tôi đang hỏi tất cả quý vị, nếu chúng ta gieo cái hạt ớt thì nó có thể ra trái cam được không? Không thể nào được. Mà đã gieo hạt cam thì không thể sanh ra quả ớt, phải không? À, người xưa cũng nói trồng dưa được dưa, đúng không quý vị? Trồng đậu thì được đậu. Như vậy những cái câu nói thật bình dị, gần gũi quen thuộc, nhưng đã chuyển tải tất cả những cái gì sâu xa, những cái lẽ thật mà Phật đã dạy, mà ông bà tổ tiên của mình đã tiếp nhận rất là nhanh chóng, rất là sâu sắc. Như vậy thì Phật dạy nhân quả nghiệp báo để chúng ta nắm cho vững, ứng dụng vào đời sống hàng ngày để mình được cái quả báo an vui và tốt đẹp. Thì ở trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, Phật có dạy với thủ ca như vậy: tất cả chúng sanh có liên quan tới nghiệp, nương tựa nơi nghiệp rồi theo nghiệp tự chuyển. Như vậy thì chữ nghiệp là gì, quý Phật tử hiểu được không? Chữ nghiệp, thường thường mình thấy một người khổ rồi mình nói tội nghiệp quá, đúng không quý vị? Quý vị nói chính xác đó. Người ta khổ, tội nghiệp là cái tâm thương xót, cái khổ của người. Nhưng thực sự là do người đó tạo nghiệp tội cho nên mới chịu khổ. Chính xác là chỗ đó. Như vậy chữ nghiệp là gì? Mình thường nghe người này người nọ nói bà đó mắc nghiệp, ông nọ bị nghiệp, mà cái chữ nghiệp mình không có nắm vững. Thì Phật dạy chữ nghiệp tiếng Phạn Ấn Độ là Cạt Ma, còn dịch ra cái tiếng Trung Hoa, nghiệp là hành động lâu ngày lặp đi lặp lại thành thói quen, thì cái thói quen đó gọi là nghiệp. Quý vị nhớ vậy. Cái hành động đó do mình tự mình tập, mà tập liên tục diễn ra trong thời gian dài đó, thì chính đó trở thành thói quen. Mà cái thói quen đó nó có sức mạnh, nó lôi dẫn mình, gọi là nghiệp lực. Bây giờ hỏi bên Phật tử nam, khi mới sanh ra có ai biết hút thuốc không? Đâu ai biết hút thuốc, phải không? Rồi mình lớn lên mười mấy tuổi, 18, 19, có thấy người lớn cầm điếu thuốc ngồi rung rung đùi, cái mình cũng muốn làm người lớn, rồi cái tập hút thuốc, đúng không quý vị? Mà mới tập thì muốn hút thì hút, muốn không thì không. Mà mình tập hoài, lâu ngày dài tháng thì nó thành cái thói quen, đúng không quý vị? Mà đã thành thói quen thì chúng ta nhớ là nó có sức mạnh, nó lôi dẫn mình tiếp tục phải tìm cái thói quen hút thuốc đó. Mà người đời gọi là gì? Ghiền thuốc, phải không quý vị? À, chẳng hạn như mình mà không hút thuốc ngày đó, bên nam thấy sao? Ngáp dài, ngáp vắn, buồn ngủ đủ thứ hết, rồi phải tìm thuốc hút, mà hút điếu vô cái nó tỉnh nè, đúng không quý vị? Thì cái gì lôi mình đi kiếm thuốc để hút? Cái nghiệp đó, không? Đó. Thì rồi những bà ghiền uống cà phê à, mới sanh ra các bà các cô có ai ghiền cà phê không? Không ai ghiền hết à, rồi cái lớn lên không biết tập làm sao, cứ mỗi sáng phải có một ly cà phê. Phở Đăng còn nghe nói uống ly cà phê vô khỏi cần ăn sáng cũng được đó. Rồi mỗi lần sáng nào cũng uống, cái dần nó thành thói quen, phải không quý vị? Đã thành thói quen rồi thì nó bắt mình ngày nào cũng phải uống hết. Mà không uống thì các bà chịu nổi không? Các bà cũng cảm thấy buồn chán quá, ráng đi kiếm cà phê đi uống à. Chẳng hạn như mỗi lần mà đi tổ chức, đi từ thiện ở miền Trung á, các bà các cô rinh luôn cái quán cà phê lên xe 50 chỗ ngồi luôn, quậy lách cách lách cách, người thì đem theo cái ca hy nóc cũng bỏ vô rinh cái nghiệp theo đó. Tới chừng mà bà nào mà không có đem á, sáng bắt các thầy phải dậy sớm để làm chi, ra quán cà phê mua uống rồi mới đi nổi. Vậy thì tất cả chúng ta cái nghiệp, cái thói quen đó mình tạo hay ai tạo? Quý vị trả lời cho mạnh coi. À, mình tạo, có ông trời nào xuống đổ cà phê vô miệng mình không? Phải không? Có Đức Phật nào hoặc là ông trời nào đổ rượu vô miệng mấy ông nam không? Do mình tạo hết. Thì chính mình là tạo ra cái sản phẩm, cái thói quen đó, rồi chính nó trói buộc lại mình, không quý vị? Rồi sau này nó sanh ra những cái quả khổ, quả vui, vân vân. Vậy cho nên quý vị nhớ, cái khổ đến đừng có than, phải không? Cái vui đến cũng đừng có tự cao ngã mạn. Mà tất cả những cái diễn biến khổ vui mình nhớ là do mình tạo. Mà do mình tạo thì không có trách ai hết, mà cũng không có tự cao ngã mạn. Mà quý Phật tử có thường trách không? Cái khổ đến thường trách quá, phải không quý vị? Thường trách cho đó là mình xui xẻo, rồi cho Phật không linh, rồi quý vị cho thôi đủ thứ hết, sau này chiếu, sau nọ chiếu, đủ thứ hết, mà tất cả là do mình. Vậy thì hôm nay mình tìm hiểu trong cuộc đời của chúng ta có những cái vui gì và cái khổ gì là do cái nghiệp nhân mình tạo, rồi mình phải chịu cái nghiệp quả. Như vậy thì quý vị chọn cái nghiệp nhân tốt hay nhân xấu? Nhân tốt hay nhân xấu? Chọn nghiệp nhân tốt thì cái vui nó mới đến. Còn chọn nghiệp xấu không à, thì cái vui đến được không? Chắc chắn không được. Bây giờ Đức Phật dạy nè, có 10 thứ nghiệp khiến chúng sanh bị quả báo cuộc sống ngắn ngủi. Đó, nếu mà mình sanh ra, quý vị thấy trong gia đình hoặc hàng xóm mà có ai mà mất sớm á, thì mình biết tạo 10 cái nghiệp này. Quý vị lắng nghe để chúng ta tránh. Một là tự làm việc sát sanh. Hai là khuyên người khác sát sanh. Ba là khen ngợi việc giết hại. Bốn là thấy giết hại sanh tâm vui theo. Năm là đối với người mà mình oán ghét muốn họ bị tiêu diệt. Sáu là thấy người mình oán ghét tiêu diệt rồi sanh tâm vui mừng. Bảy là phá hoại bào thai. Tám là dạy người tự tìm tới cái chết. Chín là xây dựng lò sát sinh. Mười là tự làm vũ khí chiến tranh và dạy người tàn hại lẫn nhau. Do 10 nghiệp này bị quả báo mạng sống ngắn ngủi. Vậy thưa hỏi quý Phật tử có dính vào 10 cái nghiệp này không? Chắc cũng có chút chút nha. Quý vị phải cẩn thận. Bây giờ tự mình sát sanh thì quý vị biết quy tam bảo rồi, thì không có cắt cổ gà cổ vịt. Nhưng ở chùa có đang có trường hợp, cái bà Phật tử bà qua bà nói coi bộ bà tốt lắm. Bà nói thưa thầy, lần này á, sinh nhật con của con á, thì con không có giết con gì, con sợ tội lắm, cho nên con mới đi đặt người ta. Thầy hỏi đặt người ta mấy bàn? Bà nói đặt tới 20 bàn lận. Vậy thì quý Phật tử thấy, mình không tự sát sanh thì mình rơi vào gì rồi? Khuyên người khác sát sanh, phải không? Đó. Rồi khi quý vị đi tới ăn đám cưới, quý vị tránh được cái tự giết, tránh được cái khuyên người khác giết. Mà người ta nấu món lẩu đó, món lẩu là lẩu cá kèo hoặc là tôm gì đó, quý vị nghe khen ngon quá, ngon quá, vậy chúng ta rơi vào cái gì? Ca ngợi cái việc giết hại, phải không? Đúng không? Như vậy trước, giữa, sau thì quý vị phải tránh ba cái đó trước: tự giết, khuyên người khác giết, rồi vui thích với việc giết hại. Tới chừng có đăng qua bên đây giảng pháp, rồi sau khi giảng cái nhân quả này xong, có Phật tử đó mới gọi là phơi bày cái tội lỗi, nói bạch thầy, hay con tới cái ngày chủ nhật á là con cứ xách cần câu đi câu cá ra biển, rồi thuê chiếc thuyền hoặc là ngồi bên bờ biển đi câu cá. Rồi Pháp Đăng mới hỏi ngược lại các Phật tử: mình lấy cần câu, mình móc họng con cá, rồi giờ đặt vấn đề lại, mình lấy cái cần câu đó mình móc họng lại mình chịu nổi không? Quý vị trả lời coi chịu nổi không? Chắc vô bệnh viện la làng, đúng không quý vị? Mà cứ mỗi tuần bên nam hoặc bên nữ mà không khéo á, cứ đi giải trí bằng cái đau khổ của chúng sanh, phải không quý vị? Mà đã gây cái nhân đó thì sau này cái bệnh tật nó đến thì chắc bác sĩ móc họng lại mình, đúng không quý vị? Có nhân là cái quả báo nó sẽ đến, mà đến hoặc nhanh hoặc chậm mà thôi. Vậy Phật tử ở đây có ai thích đi câu cá không? Nếu mà có là phải dừng, đừng có tạo cái nghiệp nhân ác, để rồi ai chịu khổ? Mình chịu khổ không quý vị? Chính mình phải chịu đau khổ. Quý vị sanh con ra, quý vị đều muốn đứa con đó khôn lớn, khỏe mạnh. Nhưng mà chúng ta thường có cái rất là tức cười, cái mong muốn thì muốn con mình sống lâu khỏe mạnh, mà cái ngày thôi nôi đầy tháng sinh nhật, có đang hỏi những bậc làm cha làm mẹ ngồi đây, có ai từng tới ngày đó mà dám đãi tiệc trai chưa? Chắc chưa ai nghĩ phải đãi tiệc trai hết, đúng không quý vị? Vậy mà chúng ta cứ mong để được cái sống lâu, để được khỏe mạnh, mà cái nhân để sống lâu thì mình lại không có tạo. Vậy hôm nay nghe Phật dạy rồi, quý vị có về tạo được không? Phải gan dạ tạo cái nhân này để mình được cái quả báo tốt đẹp. Rồi ở đây Phật có ghi như vậy: đối với người mà mình quán ghét, luôn muốn họ bị tiêu diệt. Đó, chúng ta thường có cái bị cái này nha. Cái người mà mình ghét á, quý vị muốn họ khổ hay họ vui? Chắc ai cũng muốn họ khổ hết, phải không? Mà cái nhân muốn họ bị tiêu diệt là cái nhân bị mạng sống ngắn ngủi. Vậy hôm nay ráng chừa nha. Rồi thứ sáu nè, thấy cái người mình ghét bị tiêu diệt rồi, bị giết, bị hại, mình mừng rỡ, phải không quý vị? Mấy bà mấy cô coi phim Tàu cẩn thận nha, coi mấy cái phim mà đấu tranh với nhau á, thấy cái người mà trong phim mình ghét á mà bị có một người khác mà đánh chết á, mình nói sao? Đáng đời, phải không? Như vậy là cái người mình ghét thì á bị tiêu diệt thì tâm mình nó vui mừng. Coi phim không phải làm chủ tâm mình không khéo rồi cái mình tạo cái nhân không tốt trong lúc mình coi phim. Trong lúc quý vị coi phim thôi, quý vị thấy đủ thứ tham sân si, mình bị cuốn lôi theo cái phim đó. Mình cũng tham, cũng nóng giận như là mình đang thật sự trong cái hoàn cảnh đó. Nó lạ là như vậy. Rồi thứ bảy là phá hoại bào thai. Đó, những người mẹ là phải lưu ý cái này. Tám là dạy người tự hủy hoại, là dạy cái cách người ta tự tử thì mình cũng không có được. Chín là xây dựng lò sát sanh. Ở đây thì Pháp Đăng nhắc cho quý vị cái chỗ này. Mình là Phật tử, mình hiểu nhân quả rồi, thì nhiều khi trong cuộc sống mình phải làm những cái nghề nghiệp đó, thì quý vị nhớ phải tránh những cái nghề liên quan tới cái việc sát sanh, nó rất là nguy hiểm. Mình cố gắng tránh nhiều chừng nào thì nó tốt cho bản thân, cho gia đình nhiều chừng đó. Quý vị có nghe cái đĩa Phật Pháp nhiệm màu của cái ông gì, ông ở Long Khánh mà ông sát sanh đó, họ đang quên cái tên rồi, mà ông là cái người mở cái quán nhậu, mà cái món tiết canh cái quán ẩm là ngon nhất cái chỗ đó. Mà muốn được cái tiết canh ngon thì ổng phải bắt con vịt lên còn sống, rồi ổng lấy cái cánh đó, lấy cái dao đó, rọc ngay cái cánh của nó và dốc ngược xuống, thì con vịt nó còn sống thì máu từ cái cánh nó chảy ra từ từ, rồi ổng lấy cái máu đó để đãi cái thực khách thì có cái món tiết canh thiệt là ngon, để mà theo cái nhu cầu. Mà ổng làm như vậy hoài thì tới lúc cái quả nó đến thì gia đình ổng một năm chết liên tục mấy người. Và đến khi cái người em trai mới thấy vui cười đó ra đường nó bị xe nó tông chết, thì ngay lúc đó ổng mới tỉnh ngộ. Và những vị thầy tới tụng kinh đám tang mới khuyên là do ông làm cái nghề quán rượu cho nên gia đình ông phải chịu ảnh hưởng. Bây giờ muốn dừng cái này lại đó là ông phải đổi nghề nghiệp và phải tập ăn chay. Và qua những cái cơn sốc, những cái biến cố của cái quả báo đó, ông mới tỉnh ngộ, ông phát tâm ăn chay trường và xin vô chùa ở vài tháng để tu tập. Như vậy thì quý vị thấy cái nhân quả đó Phật dạy như thế nào thì chúng ta phải ráng cố gắng thực hành theo. Đừng có để khi cái quả báo tới rồi thì một cái hoạn nạn đó, một cái cơn bệnh đó, thì cái số tiền lời mình cất chứa bao nhiêu năm không đủ để chữa bệnh nữa quý vị. Phải cẩn thận nha. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ tự theo ý mình rồi làm những cái nghề nghiệp thiếu cái chân chánh, rồi mình khổ hay ai khổ? Phải chính mình phải bị khổ. Quý vị phải nhớ vậy. Và kế đến Phật dạy có 10 nghiệp hay khiến chúng sanh được mạng sống lâu dài. Quý vị thích được sống lâu không? Ai cũng mong mình được cái thân khỏe mạnh, được cái mạng sống lâu để tu tập, để làm việc lành lên chúng sanh. Thì muốn được cái sống lâu, được khỏe mạnh thì quý vị phải ghi nhớ cái này. Một là tự mình chẳng sát sanh, hai là khuyên người chẳng sát sanh, ba là khen ngợi việc chẳng sát sanh, bốn là thấy người khác không sát sanh tâm sinh vui mừng, năm là thấy người bị giết tạo phương tiện giúp thoát khỏi, sáu là thấy người sợ chết an ủi tâm họ, bảy là thấy người sợ sệt giúp họ được bình an, tám là thấy các khổ hoạn nạn khởi tâm thương xót, chín là thấy các hoạn nạn cấp bách liền khởi tâm đại từ bi, mười là thường bố thí cho chúng sanh các thức ăn nước uống, do mười nghiệp trên được quả báo sống lâu dài. Quý vị nhớ, mình sống lâu hay mạng sống ngắn đều do cái nhân mình tạo hết. Và cái nhân mà được sống lâu, tóm gọn lại cho chúng ta hiểu, chính là cái nhân ăn chay và phóng sanh. Mấy lâu nay mình cứ nghe ăn chay là cái phước, mà mình không biết cái phước quả đó là gì. Thì Phật dạy đó chính là được cái mạng sống lâu dài. Nhưng mà sống lâu đây Phật còn nói sống lâu mà được khỏe mạnh nha. Quý vị nhớ, nhiều khi mình sống lâu mà cái khỏe mạnh mình lại không được, tay rung chân rung, rồi tự ăn cũng không xong, tự đi cũng không nổi. Đó là sống lâu mà thiếu cái phần khỏe mạnh. Mà ở đây gây cái nghiệp nhân này, được sống lâu mà lại được khỏe mạnh nữa. Mà Phật tử mình đầu năm thì ai cũng mong đến chùa nguyện với Phật gia hộ cho gia đình con được sống lâu, được khỏe mạnh. Nhiều vị nói con chỉ cần khỏe mạnh thôi, cái đó là cái tài sản vô giá. Nhưng mà ngày mùng 3 Tết có giết gà để đưa ông bà rồi, phải không quý vị? Ngày 30 Tết cũng sát sanh đó. Rồi chúng ta thường thường khi quý Phật tử muốn trả lễ ở miếu bà Châu Đốc á, mà Phật tử mình cũng dính vô nữa, khấn nguyện gì với bà nhưng mà làm ăn được, lên trả lễ quý vị hứa trả lễ con heo quay. Vậy thì khi hứa trả lễ như vậy thì phải giết con heo quay để trả lễ, thì cái việc làm đó mình tạo tội hay tạo phước? Quý vị dám nhìn thẳng vào nhân quả trả lời cho quý thầy nghe. Tạo tội phải không? Mà ở đây có Phật tử nào hứa trả lễ vậy không? Có không? À, không khéo là chúng ta cũng giống như người bình thường, không biết Phật dạy gì cũng rồi thôi hứa lưu bù. Chẳng hạn như khi làm ăn mà được thì chúng ta phải tạo phước đức thêm. Nhờ cái phước đức đó cho nên công việc làm của mình nó mới được hanh thông. Còn được phước rồi mà cứ không hiểu nhân quả, rồi tối ngày giết gà, giết vịt, giết heo cúng để tế lễ, thì do cái đó mà cái phước đức của mình bị tổn giảm. Chẳng hạn như trong cái chuyện phóng sanh có kể, Dương Chấn là con của một vị tướng quân, thì một hôm nọ mới gặp cái người tướng số giỏi. Ông thầy ông nói Dương Chấn này là năm 12 tuổi sẽ bị coi như là qua đời, mạng sống chấm dứt. Thì Dương Chấn nghe rồi trong lòng cũng buồn mà bỏ qua. Thì một hôm nọ cậu theo cha đi ra chiến trường á, đi đánh giặc. Thì một cái tối nọ nghe được một cái tin là có viên tướng cấp trên của cha mình sẽ tới doanh trại để thăm. Thì cha của cậu mới quyết định là giết một con bò để đãi viên tướng này. Thì cậu cũng không có biết ý định của cha, mới đi lững thững xuống bếp á. Thì thấy cột ở cái góc nọ là con bò, thì mới hỏi cái anh đồ tể là con bò này cột có làm gì. Thì cái người đầu bếp nói cha của cậu dự định giết con bò này để đãi tiệc tối hôm nay. Rồi cậu đến cậu nhìn con bò, nhìn rồi bỗng dưng con bò nó quỳ xuống quý vị. Quỳ xuống mà nước mắt chảy nữa. Thì Dương Chấn mới gọi người đầu bếp lại, nói sao con bò mà nó lại quỳ mà nước mắt nó chảy như vậy. Thì người đầu bếp nó mới nói Dương Chấn, có lẽ là con bò muốn xin với cậu tha mạng cho nó. Người Dương Chấn là một đứa trẻ ngây thơ, nghe nó vậy thương con bò quá, rồi mới chạy đến bên cha, mới nói là cha ơi, con bò nó quỳ trước con rồi nó chảy nước mắt nữa, thôi cha đừng có giết nó, con xin tha mạng cho nó đi, hôm nay mình đãi cái gì khác, đừng có giết con bò được không cha. Thì người cha có một đứa con trai à, nghe đứa con của mình mà có cái tâm thương yêu loài vật vậy, thì ổng cũng động lòng mà cũng chiều con quý vị, và ra lệnh ngưng giết con bò đó. Rồi sau khi theo cha chinh chiến xong, trở về dinh thự, trở về nhà, thì gặp lại cái ông thầy tướng số đó. Ổng gặp ổng hết hồn, ổng nói cậu bé đó tạo cái phước đức gì mà nay cái tướng chết yểu của cậu không còn nữa. Thì Dương Chấn nghiệm lại mới nói mình đâu có tiền bạc gì đâu mà làm việc phước lớn. Thì nhớ chực lại cái câu chuyện là xin cha tha mạng cho con bò. Thì ông thầy tướng nói là nhờ một lời nói cứu mạng của chúng sanh cho nên cậu được tăng thọ. Và trong sử ghi Dương Chấn sống tới 91 tuổi mới qua đời, mà còn làm quan chức, con cháu đều được hiển dinh hết. Như vậy thì quý vị thấy đời trước á, Dương Chấn tạo cái nghiệp sát cho nên đời này sanh ra có cái tướng chết yểu. Nhưng trong đời hiện tại cậu tạo nghiệp lành cho nên quả báo nó chuyển theo. Và quý vị nhớ, ăn chay cũng là ăn, ăn thịt cũng là ăn, nó ngon đâu, ngon cái lưỡi thôi à, phải không quý vị? Tới chừng vô bụng còn ngon không? Hết ngon mà tới chừng chả ra thì sao? Chịu không nổi, phải không quý vị? Như vậy thì mình nhớ, ăn chay cũng là ăn, ăn thịt cũng là ăn, Nhưng mong quý Phật tử vâng lời Phật dạy, tập ăn chay giùm Thầy. Tập ăn chay để chúng ta giảm cái nghiệp sát của mình. Dù á mình không giết nó mà mình ăn thịt nó thì mình cũng có phần cộng chung với cái nghiệp sát hại, hoặc ít hoặc nhiều. Cho nên muốn tránh nó thì quý Phật tử tập ăn chay. Tập ăn chay tháng 4 ngày được chưa? Có ai làm được chưa? Rồi lên 6 ngày có ai làm được chưa? Rồi lên tới 10 ngày. Đó là dần dần quý vị nó ăn chay trường luôn là được gì? 10 điểm. Thấy không? Mà quý vị đã ăn chay trường được rồi mà quý vị còn bỏ tiền ra để phóng sanh, để cứu mạng loài vật, hoặc quý vị bỏ tiền ra giúp người bệnh, chữa bệnh, uống thuốc cho khỏe mạnh, thì quý vị làm cái người thiện mà bực thượng nữa. Mà nhớ cho người ta mượn tiền đừng tính lời. Phải không? Ở đây chắc không có, nhưng mà ở Việt Nam của mình, nghe người này nghèo không có tiền chữa bệnh, người kia khổ không đủ tiền trả tiền thuốc, thì giúp người ta nhưng mà đừng tính lời. Nếu mà quý vị có khả năng lớn, cho cái số tiền đó luôn thì càng tốt nữa. Tôi đang nghe Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài có những cái hạnh, ba cái hạnh đó mà Ngài làm. Niệm Phật là chánh rồi, còn cái hạnh trợ là gì? Phóng sanh. Thứ hai là in kinh. Thứ ba là bố thí thuốc men. Thì nhờ cái phóng sanh và cái bố thí thuốc men đó, một tất cả hai cái hạnh này là giúp cho muôn loài và loài người của mình được khỏe mạnh, mạng sống bảo toàn. Cho nên Hòa Thượng nói Hòa Thượng được qua cái cơn bạo bệnh lúc tuổi trẻ đó, tưởng là chết rồi, mà hiện nay sống thọ tới 80 mấy tuổi rồi đó. Nhờ cái nhân đó mà chuyển quả báo mạng sống ngắn thành cái quả báo mạng sống dài. Vậy quý vị ở đây làm được cái nhân này không? Cố gắng tất cả chúng ta, hoặc ít hoặc nhiều, đều phải cố gắng tạo. Dễ lắm, chỉ mình cần cái tâm cương quyết là mình sẽ tạo được nhân lành. Đừng có để cái thói quen cũ nó lôi mình đi mãi ở trong cái vòng khổ đau. Rồi Phó Đăng nhớ lúc mà học luật thì quý Hòa Thượng đã dạy một cái câu chuyện cũng được cái tăng thọ đó. Thì có một cái chú Sa Di nọ, thì thầy của chú mới biết là chú này còn một cái tuần nữa đó là mạng sống chấm dứt, cũng bị chết yểu. Thì thầy mới cho chú này về nhà thăm cha mẹ, rồi sẽ đến cái lúc mạng chung. Thì sau một cái tuần lễ về thăm nhà thì trở về chùa, thầy nhìn chú Sa Di, ông thầy nặng giật mình. Ông nói cái tướng chất yểu của chú cũng không có còn nữa. Vậy thì trên đường từ chùa về nhà con đã tạo cái nghiệp lành gì? Chú Sa Di này cũng ngớ ngẩn, mình đâu có tạo nghiệp lành gì. Thì chú mới ngồi yên lặng một hồi, thì chú mới nhớ kể lại cho thầy mình nghe là trên đường từ chùa về nhà thì gặp một cái cơn mưa như trút nước. Thì chú tiểu này đứng trú mưa ở hàng hiên một cái nhà nọ, thì nước nó cứ chảy xối xả vậy. Thì chú thấy có một cái tổ kiến bị nước đang cuốn trôi, và nguyên một bầy kiến này đang chới với giữa cái dòng nước mưa. Thì chú thấy nhiều con kiến đang bị chới với vậy, chú thấy thương quá, lật đật cởi cái áo mình ra và dùng cái áo của mình đó vớt cái bầy kiến đang bị nước cuốn đó đặt lên cái chỗ cao ráo. Mà chỉ một cái việc đó thôi quý vị, mà chuyển cái quả báo của chú từ mạng sống ngắn ngủi mà vượt qua được tăng thọ. Quý vị thấy không? Cho nên quý vị nhớ ráng cố gắng gây tạo nhân lành. Và quý vị còn học thêm Phật giáo mình gì nữa. Ví dụ đi coi bói hoặc gặp ông thầy tướng nào đấy, năm đó mình bị tai nạn, quý vị đừng có sợ nha. Phải không? Chúng ta muốn qua tai nạn phải bằng cái gì? Phải bằng cái gì? muốn chuyển quả báo đó phải tu hành. Quý vị nhớ dùm Phá Đăng nha. Thì những cái câu chuyện có đang kể là dùng cái tu tạo nghiệp nhân lành mà chuyển được cái quả báo. Nhớ nghe quý vị, cái đó là cái gốc. Còn nếu không bằng cái sự tu hành chuyển nghiệp ác tạo nghiệp lành thì khó mà qua được. Chẳng hạn ở gần chùa Phá Đăng cũng có cái thanh niên Phật tử đó, mới đến chùa mới kể cho Phá Đăng nghe cái câu chuyện là người anh của chú này thì không biết buồn gia đình sao mới tự tử, nhưng phát hiện ra kịp chở đi bệnh viện cứu sống được. Thì gia đình xảy ra cái biến cố như vậy rồi người mẹ đó mới sợ, mà sợ nhưng mà không có đi bằng cái lời Phật dạy mà đi coi bói đó. Đi tới cái bà thầy đó coi rồi không biết bà kêu cúng cái gì đó quý vị. Rồi gia đình này nè, cha mẹ của anh thanh niên này làm lụng dành dụm được 200 triệu tiền Việt của mình. Biết bà thầy bà kêu cúng sao, đem 200 triệu đó qua dâng cho bà luôn đó. Và sau cùng cả gia đình mất hẳn 200 triệu tiền Việt Nam, là cái tiền dành dụm để cha mẹ dưỡng già. Và khi bị như vậy thì cộng thêm con cái nó buồn, nó dọn ra nó ở riêng hết. Cho nên quý vị nhớ, khi chúng ta gặp cái biến cố gì trong cuộc đời thì quý vị phải làm sao? Sám hối, chỉnh đốn thân tâm và nhớ tu tạo nghiệp lành, đừng đi coi bói giùm thầy, đúng không? Nếu mà gặp những vị thầy chân chánh thì còn tốt đẹp, còn nếu mà không chân chánh thì tiền mất tật mang. Mà Phật dạy đủ rồi, dạy kỹ rồi, quý vị có thượng tọa trụ trì ở đây thì mình tới chia sẻ và thầy sẽ hướng dẫn quý vị đúng chánh pháp với Phật. Mà Phật tử có thích coi bói không? Coi bộ cũng thích phải không? Nhất là Tết đỡ thôi, đi coi tháng nào được có tiền nhiều, tháng nào gặp người yêu, thôi đủ thứ chuyện hết. Cho nên chắc bị ta gạ cũng khá nhiều phải không? Cho nên đã học nhân quả rồi thì cái khổ cái vui nhớ là cũng do mình chứ không phải do ai khác. Và Phật dạy tiếp, lại nữa có 10 nghiệp khiến chúng sanh bị quả báo xấu xí. Đã, mình sanh ra cái thân này mà mắt, tai, mũi, lưỡi không vẹn toàn là chúng ta tạo 10 cái nghiệp nhân này. Mà đa số chúng ta không có biết do mình tạo, mà thường sao? Trách cha, và gì nữa? Trách mẹ, cha mẹ sanh tôi ra làm chi mà để tôi xấu, tôi khổ vậy. Mà đâu có biết trách mình đời trước không biết tu, đúng không quý vị? Và đời trước không biết tu, tạo 10 cái nghiệp này cho nên bị cái quả báo thân nó xấu một chút. Thì ai có tạo được có buồn nha. Quý vị lắng nghe Phật dạy đây nè. Một là thích khởi sân hận, hai là thích nuôi dưỡng lòng sân hận, ba là cuồng mê với người, bốn là não loạn chúng sinh, năm là đối với cha mẹ không có tâm ái kính, sáu là đối với các bậc hiền thánh tâm không cung kính, bảy là chiếm đoạt của cải sinh sống và ruộng vườn của hiền thánh, tám là đối với những nơi tháp miếu thờ Phật đoạn diệt đèn sáng, chín là thấy người xấu xí khinh khi chê bai, mười là học theo các việc ác. Đó, ai mà bị cái quả báo thân không đẹp thì đầu tiên Phật dạy, một là thích khởi sân hận. Quý Phật tử đây có thích khởi sân hận không? Và ngồi ai cũng hiền như Phật ha. Nhưng mà đi ra kia ai nó đụng tới một cái sao? Hiền hay nói xanh? Chắc mặt mày đỏ lên ha. Không quý vị, bây giờ ai cũng hiền lành hết mà tí nữa xanh lên. Quý vị đưa cái tấm kiếng để quý vị soi á, quý vị thấy mình đẹp hay xấu? Mắt thì trợn, phải không? Rồi sao? Miệng thì hả cho bự để chửi người ta, đúng chưa quý vị? Mặt thì giận đỏ lên, đúng không? Thì ngay lúc mình giận là cái mình đã xấu. Mà mình thường giận là nuôi dưỡng cái tâm giận hoài thì chắc chắn đời sau sinh ra cũng xấu xí. Vậy mà quý vị thích mình xấu hay thích mình đẹp? Ai cũng thích đẹp hết, mà không bỏ cái tâm sân là khó được đẹp. Không quý vị? Cho nên nhớ, cái nhân của cái quả báo xấu xí đó chính là cái tâm sân giận. Mà mình sân á, mình khổ hay ai khổ? Quý vị trả lời coi. Mình khổ mà sao quý vị giận hoài, phải không? Hôm nay nấu đồ ăn lên mà người ta chê một cái cũng giận nữa, đúng không quý vị? Rồi á, mình đi chùa mà ai nghe nói cái tên mình qua loa mà nó động tới mình cũng giận người ta, đúng không? Như vậy cái giận là cái làm mình khổ, mà ai cũng thích giận hết. Vậy hôm nay có đang chỉ cho quý vị cái cách để phục hàng được cái tâm giận này nha. Bây giờ khi mà cái giận á nó nổi lên trong tâm mình nghe cái ngực mình nó chuẩn bị sao? Nó sôi lên đó nghe, phải không? Nó nặng lên là nó sôi máu lên, phải không? Thì có đang nhớ Hòa Thượng Thanh Từ ngài có dặn, khi đó phải đọc cái câu thần chú. Quý vị nhớ nè, câu thần chú Hòa Thượng dạy á dễ nhớ lắm, có bốn chữ à. Quý vị nhớ là đọc, giận lên rồi phải đọc liền nha, đừng có để bộc phát ra cứu không kịp. Thì phải đọc, trong miệng đọc câu thần chú này: nói dại nhịn khôn. Thì nhớ không? À, nó sắp giận lên rồi là phải đọc câu này: nói dại nhịn khôn, nói dại nhịn khôn, phải không? Ông chồng mà nghe bà vợ nói hoài, căng nhằn hoài thì ông chồng phải sao? Đọc câu thần chú lên. Còn bà vợ cứ nghe ông chồng cũng càm ràm hoài thì bà vợ cũng phải sao? Đọc câu thần chú đó, phải không? Còn nếu mà mình không có đọc câu thần chú đó, mình nói ra làm sao? Thì cháy nhà. Không phải lửa cháy mà cái tâm sân nó cháy đó, là chén bát chắc nó bay dữ lắm, đúng không quý vị? Đọc cái đó để chặn cái tâm sân ở nơi cái miệng trước. Mà khi cái tâm sân nó đã làm chủ rồi thì quý Phật tử thấy mình còn sáng suốt không? Mà nói là chắc nó bậy, mà hành động là hành động bậy. Cho nên đừng có để cái tâm sân nó bộc phát ra bên ngoài. Phải chặn nó bằng cách bên ngoài trước là dừng cái lời nói. Dừng lời nói rồi nhưng mà trong lòng nó còn tức hoài, phải không quý vị? Nó còn tức hoài chưa nguội nữa thì tiến thêm một bước nữa là phải khởi tâm thương cái người nói xấu mình, hiểu lầm mình, hại mình. Thương bằng cách nào? Thì đang nhớ Hòa Thượng cũng dạy là chúng ta ai cũng có tình thương đi thăm người bệnh hết. Mà khi đi vô cái bệnh viện tâm thần á thì quý vị thấy vô đó người ta la lối, nhiều khi người ta giật điện thoại của mình, người ta chửi mình vân vân, thì mình có ghét cái người bệnh đó không? Tại vì người ta đang bệnh mà, phải không? Thì Hòa Thượng nói là coi cái người đang hiểu lầm mình phải thương họ như thương người bệnh đó. Không quý vị, người ta chưa hiểu rõ cho nên người ta mới nói xấu mình. Còn người ta nói đúng thì sao? Mình phải sửa. Còn nói không đúng thì mình thương họ rồi bỏ qua, giận chi? Mà quý Phật tử có thương nổi không? Phải cố gắng tập cho tình thương nó khơi dậy thì mình mới đoạn được tận cái gốc của cái tâm sân. Nếu không có sự cảm thông không có cái tâm hiểu biết thì chắc giận hoài. Mà nhiều bà giận đến mức độ làm sao? Tao chết, đừng có cho tao gặp mặt. Quý vị giận gì mà tới chết luôn, phải không quý vị? Mà giận tới chết luôn, rồi quý vị tắt thở cái quý vị sanh vào đâu? Quý vị sanh làm con rắn, hoặc là vào loài cá sấu, là những loài có tâm giận mạnh mẽ, hùm beo vân vân, thì nguy hiểm vô cùng. Đó, cho nên quý vị nhớ nha, ở đây nữ nhiều thì cái tâm mà giận lâu á kỹ lắm. Cho nên quý cô, quý bác nhớ mỗi lần giận thì phải đọc câu thần chú đó, phải không? Mà đọc câu thần chú đó xong rồi, chặn được cái miệng rồi, thì phải khởi cái tâm từ bi, tha thứ cái lỗi lầm cho chồng, cho con, cho cháu mình, để luôn trong nhà có nụ cười. Chứ còn giận hoài mặt mày chào quạo, mình đi chùa mình tu gì đâu, về nhà mặt chào quạo. Rồi vậy mình tu vậy người ta dám tới gần mình không quý vị? Chắc chạy xa tám thước, phải không? Tu thì miệng mới nở nụ cười, nghe bạn bè ai có buồn gì mình mới nói thôi bỏ qua đi. Còn tu mà nhìn mặt mày thôi chào quạo, tối ngày la lối, thì chúng ta chưa phải là người tu. Vậy quý Phật tử ở đây hôm nay nghe bài giảng này rồi thì phải nhớ cái câu thần chú đó, đem ứng dụng liền nha. Đừng có để lửa tâm, lửa này lửa quả diệm sơn á, chứ phải lửa tâm muội. Lửa quả diệm sơn nó bốc lên là thôi khổ chồng, khổ con, rồi khổ luôn chính mình nữa. Tôi đang nhớ có cái câu chuyện mà trong kinh nói có cái tích mà bà hoàng hậu xấu xí á, bà được làm hoàng hậu mà bà xấu. Cũng do cái nhân cái sân này nè mà bị quả báo xấu, nhưng mà cũng được cái phước được làm hoàng hậu. Là khi bả này, bà này có cái tâm keo kiệt, không biết bố thí cúng dường, mà làm cái nghề làm bánh nữa quý vị. Thì sáng hôm nọ bả đang làm bánh để bả đãi chồng con hay bả bán rồi đó, thì đang không có nhớ. Thì có một cái vị tỳ kheo, mà vị này chứng cái quả Bích Chi Phật, đi khất thực ngang qua nhà bà này, mà ngài thì muốn độ bà này để được cái phước báo cho bà. Thì ngài đứng đó, bà keo kiệt lắm, bà bực mình trong lòng rồi đó. Thấy thầy đứng hoài, mới sáng tới sinh mà bực mình, mà đang làm bánh nữa, đứng hoài không chịu đi. Cái bà mới làm cái bánh, bà cúng dường rồi bà nói thôi cúng rồi thầy đi cho lẹ giùm con. Mà cúng bằng cái tâm bực bội quý vị. Nhưng mà nhờ cái phước cúng dường cho vị A-la-hán đó mà bà được cái phúc báo làm hoàng hậu. Nhưng cúng bằng cái tâm nóng giận, cho nên làm hoàng hậu mà xấu quá, phải không quý vị? Vậy quý vị cúng dường nhớ cẩn thận nha, đừng cúng bằng cái tâm sân hận, nhớ nha. Phải bằng cái tâm gì? Hoan hỷ cúng dường. Cúng xong rồi về mừng hoài, đi từ thiện về mừng hoài, thì giàu có mà lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Ai thấy cái thân quý vị cũng mừng hết. Như mấy người hoa hậu bây giờ đó, người ta thấy là người ta mừng. Hoặc là ca sĩ không quý vị, cũng được cái nhân lành chứ không phải bỗng dưng mà được. Ở đây thì tôi đang nhắc thêm cái chỗ này nè. Chiếm đoạt thứ bảy á, chiếm đoạt của cải sinh sống và ruộng vườn của hiền thánh á. Ở đây thì chúng ta thời này thì không có hiền thánh, nhưng mà cũng còn chùa chiền. Thì Phật đang nhắc một chút này cho quý Phật tử khi có về quê hương của mình ăn Tết rồi đó, thì quý vị phải lưu ý chỗ này. Đôi khi chúng ta chiếm đoạt của cải mà mình không biết. Này chắc ở quê hương mình thì có nhiều. Quê hương mình thường có tật gì? Xin lọc. Xin lọc. Đi vô chùa xin lọc đó quý vị. Tới cái bàn trái cây ở đây nè, thí dụ xá ba xá cái Nam Mô Quan Thế Bồ Tát cho con xin trái cây này về con làm lọc. Mà Bồ Tát gật đầu chưa? Chưa gật đầu mà quý vị thò tay lấy trước rồi, phải không? Mình thường thường hay có tật đó. Như vậy thì chúng ta có chiếm đoạt của cải bậc thánh không? Có nghe quý vị. Đó, thầy nhắc một chút đó để cho quý vị nhớ. Rồi cái đêm giao thừa ai cũng đi chùa, đông cũng xin lọc. Rồi mình mới vừa đem ba cái nhang to thì to lại hì hục cắm lên lư hương, vừa mới quỳ xuống ngẩng lên mất ba cái nhang rồi. Phải không? Quý vị về Việt Nam ăn Tết thường thấy tình trạng này lắm. Mà khi xin ba cái nhang đó chắc Đức Phật Thích Ca cũng chưa gật đầu nữa, mà mình mới vừa ngẩng lên không còn ba cái nhang nữa, là cũng do gì? Tật xin lọc. Xin mà người ta chưa cho đã lấy rồi. Phải không? Là vô tình chúng ta cũng phạm vào cái lỗi trộm cắp. Mà quý Phật tử mình á không có hiểu cái đó, chỉ nghĩ xin nhưng mà tượng chưa cho mà cứ lấy là được. Nhưng mà vô tình cái đó mình đã phạm cái tội trộm cắp của các bậc hiền thánh. Vậy sau này mình muốn chữa cái này bằng cách nào? Quý vị chịu khó vô xin thầy trụ trì. Nhớ nha, con xin cái ca mà về làm lọc là thầy cho liền. Mà cái tật con người mình lạ lắm quý vị, vô xin thì quê, mắc cỡ, mà sao tự lấy gì không quê. Cái nào quê hơn? Tự lấy quê hơn phải không quý vị? Sao quê hơn quý vị biết không? Thì mình tự mình lấy, mình phải dòm tới dòm lui có ai không rồi mới lấy. Còn công khai để được lấy thì lại không chịu. Mình thấy quá tức cười. Vậy hôm nay quý Phật tử chịu đổi lại không? Chịu đổi lại nha. Ở Việt Nam có những cái mà đang kể cho quý Phật tử nghe. Nhất là mấy cái lễ Du Lan này nè. Bên đây biết có hay không, với Việt Nam á, lúc mà đang đi tu ở trong chùa, mới vô tu á, thấy rõ và thấy tức cười lắm. Những cái vị mà có cái trách nhiệm nấu cơm đồng tháng 7 này đãi thôi, ở Việt Nam mình đãi đông lắm. Thì đang thấy mấy bà đi vô nấu á, nhưng mà bà nào cũng thủ cái bọc xốp hết á. Quý vị biết chi không? Là khi mà dọn ra cho Phật tử, cho chư tăng á, mấy bà thủ theo. Quý vị biết chi không? Lấy đồ ăn gói vô, bỏ vô vỏ sẵn đó. Và hỏi quý vị nghe, đồ ăn đó chưa cúng Phật, chưa cúng chư tăng, mà các cô đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi, chuẩn bị phần sẵn đó, thì mình có phạm cái lỗi này không? Có không? Có đó nghe. Khi nào thầy trụ trì tuyên bố đồ ăn còn dư quá, quý vị tự tiện đem về ăn giùm thầy, thì chừng đó mình được phép. Quý vị hiểu không ha? Thầy chỉ à. Còn nếu mà chưa được mà mình lấy là phạm tội trộm cắp thức ăn à. Thì Phó Đăng ở trong chùa ở Việt Nam thì hồi nhỏ thì cũng thấy cảnh đó. Nhưng mà hôm nay lớn lên đi giảng pháp thì nhắc các cô các chú Phật tử điều này để cho mình rút cái kinh nghiệm. Rồi bị cái thân xấu xí còn cái nhân này nữa nè. Thứ tám là trong cái tháp miếu thờ Phật thì đoạn diệt đèn sáng đó. Đoạn diệt đèn sáng thì quý vị nhớ, đệ tử của Đức Phật thì có một cái vị chính thiên nhãn bậc nhất là ai quý vị nhớ không? A Na Luật. Thì tại sao cái nhân duyên gì mà đời Phật Thích Ca Mâu Ni ngài chính được thiên nhãn bậc nhất? Nó có cái nhân này. Thì đời quá khứ đó, A Na Luật là một cái tên trộm cướp. Mà hôm nọ ông biết ổng hết chỗ trộm cướp, ổng tính vô chùa ăn trộm. Thì ổng núp phía sau cái tượng ở giữa chánh điện rồi, mà cái đèn trước cái tượng đó le lói muốn tắt đi. Thì ổng đeo cái cung tên sẵn phía sau, ổng mới lấy cái mũi tên á, ổng khêu cái tim đèn cho nó khơi dậy, rồi ánh sáng nó sáng thêm hơn. Thì ánh sáng nó sáng lên thì hắt lên cái tượng Phật, thì thấy dung nghi của ngài trang nghiêm thanh tịnh. Thì ổng mới khởi nghĩ, nói bà con hàng xóm còn đem tiền của vô để cúng dường Tam Bảo, mà hôm nay mình xấu hổ quá, mình vô chùa mình ăn cắp đồ. Thế là ông không ăn trộm nữa mà ông bỏ đi về. Vậy mà quý vị nhớ, do cái nhân đó đó khêu cái đèn sáng cúng Phật mà đời Phật Thích Ca Mâu Ni chứng được thiên nhãn bậc nhất. Vậy thì quý vị nhớ, cúng đèn cho Đức Phật, cho Tam Bảo, cho chùa chiền, thắp sáng chỗ này chỗ kia, quý vị cứ tha hồ cúng, thì chính mình được cái quả báo sáng suốt. Mà khi tu hành thì chứng được cái thiên nhãn giống như Ngài A Na Lực, không có khác nào hết. Cả số 9 nè, thấy người xấu xí khinh khi chê bai. Quý vị nhớ ha, giờ thấy người ta xấu còn chê người ta không? Hả? Người đó vì mắt mí rồi quý vị hay chê, mũi này mũi kia đủ thứ hết, phê bình người ta thì nhớ cái nhân quả này, đừng có phê bình ai, nhớ không? Và 10 là học theo các việc ác, nhớ dừng các điều ác lại. Như vậy thì cái quả báo xấu xí quý vị đã hiểu rồi, cho nên biết được không có tạo cái nghiệp để bị quả báo xấu xí thì chúng ta khỏi tốn tiền bên nữ á, đi thẩm mỹ viện nha. Tối ngày gây cái nhân nó đi, gây cái nhân lành thì chắc chắn được cái quả báo lành. Lại nữa, 10 nghiệp khiến chúng sanh được quả báo thân đoan chánh. 10 nghiệp nhân này nè, mình tạo được cái thân đoan chánh. Một là không sân hận, nhớ nè, nhất định không được sân hận. Thứ hai là bố thí quần áo. Ba, yêu kính ông bà cha mẹ. Bốn là tôn trọng bậc hiền thánh đạo đức. Năm là thường tô bột trang sức tháp thờ Phật và chùa chiền. Sáu là quét dọn sạch sẽ nhà cửa tăng đường. Bảy là san bằng đất trong tăng và lam. Tám là quét rửa tháp Phật. Chín là thấy người xấu xí chẳng sanh lòng khinh chê mà lại khởi tâm cung kính. Mười là thấy người sắc đẹp liền biết cái nhân quá khứ đã gieo trồng phước đức nên hôm nay kết quả sắc đẹp, do 10 nghiệp ấy nên được quả báo thân thể đẹp đẽ. Vậy thì muốn được cái thân đoan chánh thì đầu tiên là phải buông cái tâm sân hận. Thứ hai là bố thí quần áo. Nhưng ở đây Hóa Đăng nhắc cho quý vị nhớ, cho quần áo thì phải cho cái đồ người ta mặc được, nhớ nha. Có một lần thì ở Việt Nam đi cứu trợ thì các chùa cho phép Phật tử đóng góp quần áo cũ đó, nhưng mà quý thầy cũng cẩn thận lắm, trước khi đem cho phải kiểm lại hết. Thì khi kiểm lại thì kể quý vị nghe hết sức chân tình, kiểm một cái quần đùi mà mỏng thôi là mỏng, dây thun thì giãn ra hết sức, vậy mà đem cho người ta đi cứu trợ lũ lụt. Nhờ cho cái đó thì quý vị thấy người ta mặc được không? Mặc không được mà cũng đem cho. Thường thường mình cứ quan niệm cái gì mình không xài thì mới đem cho, cái đó là sai nha. Phật dạy á, bố thí nhưng mà phải bố thí những cái người khác còn dùng được, chứ không được bố thí như vậy thì mình đem cái rác gửi cho người nghèo, đúng không quý vị? Chẳng hạn mình đi thuốc men đó, đi phát thuốc cho người nghèo cũng phải sao? Thuốc còn đát sử dụng. Còn thuốc gần hết đát hoặc là hết đát mới cho người ta thì nguy hiểm vô cùng. Hoặc là gia đình mình bán đồ lá ghim ngoài chợ mà cứ đồ dạt nào chở vô chùa cho tăng ni ăn, thì Hóa Đăng nói sao? Ăn riết tăng ni bệnh tu không nổi. Phải không quý vị? Cái đồ già cỏi sắp hư rồi đem cúng, rồi tăng ni lâu ngày vài tháng đâu có sức khỏe được, đâu còn đủ chất dinh dưỡng. Cho nên quý vị nghe cái này thì phải làm đúng như lời Phật dạy thì chúng ta mới được cái quả báo phước. Rồi yêu kính ông bà cha mẹ, đó đối với ông bà cha mẹ phải yêu kính. Rồi tôn trọng bậc hiền thánh đạo đức. Thứ năm nè, thường tô bột trang sức tháp thờ Phật và chùa chiền. Ở đây mình không có tô bột thì chùa cũ sơn, cái sơn nó cũ rồi, quý vị phát tâm sơn lại hết ngôi chùa. Hoặc sao nữa, mua bông trang nghiêm chỗ thờ Phật. Thứ sáu, quét dọn sạch sẽ nhà cửa tăng đường. Và thứ bảy là sang bằng đất trong trang là lam. Vô chùa thấy chùa dơ vậy ha, phát tâm cầm cây chổi quét cho sạch. Đó cũng là cái phước báo đó quý vị. Chứ đâu phải đợi mình phải bỏ hàng trăm hàng triệu ra mới gọi là có phước. Vô chùa thấy đất đai chưa được bằng phẳng, rồi bữa nào anh chị em hoặc thanh niên rủ nhau xin như thầy con vô con ban đất phụ thầy, hoặc thầy đang làm cái này nè, cái giảng đường kế bên mình vô mình phụ giúp, thì đó đều là các phước đức hết. Tám là quét rửa tháp Phật. Đó, những chánh điện thờ Phật hoặc tháp thờ Phật hoặc những cái ngôi nhà ở của tăng ni thì mình tới mình lau rửa cho sạch sẽ. Cái chín nè, quan trọng, thấy người xấu xí chẳng sinh lòng khinh chê mà lại khởi cái tâm cung kính. Đó, quý vị khi đi từ thiện phải bằng cái tâm cung kính này. Và khi gặp người xấu hơn mình, khổ nạn, tay chân không đủ, hoặc bị hoạn nạn gì, mắt không còn, vân vân, đừng khinh chê mà luôn khởi tâm cung kính. Hoặc người đó thân thể không đủ mà lại họ hôi quá nữa, chừng đó quý vị khó chịu không? Mình không khéo mình kêu người ta tránh xa tránh ra đó, người gì mà hôi quá, đúng không quý vị? Đó là cái tâm khinh chê, phải dừng lại. Mười là thấy người sắc đẹp liền biết cái nhân quá khứ đã gieo trồng phước đức nên hôm nay kết quả sắc đẹp. Thấy người ta đẹp là biết đã từng gieo trồng cái phước cho nên được sắc đẹp. Và kế nữa thầy khuyên, những người được đẹp rồi thì sao, ngoài đời nó sao? Đừng có chảnh nha, mà phải biết đây là cái quả phước mà mình đã từng tạo cái nghiệp phước đức cho nên hưởng được. Thì khi được sắc đẹp phải ráng tu tiếp, còn được sắc đẹp mà ra đường thôi chảnh quá rồi tự cao tự đại thì bị giảm tổn phước đức của mình. Càng tạo cái nhân lành thì mới được cái an vui. Vậy bây giờ hết giờ chưa ha? Mấy giờ rồi? Hả? Quý vị muốn nghe nữa không? Hay nghỉ? Muốn nghe nữa phải không? Thì giảng tiếp. Giảng tiếp một cái nhân quả kế nữa mà quý Phật tử thường hay tạo á, trong cái mùa Vu Lan này để cho quý vị nghe. Mùa Vu Lan chúng ta thường hay dâng y cúng dường cho chư tăng. Và khi mà thấy người nghèo khổ mà không có quần áo mặc chúng ta cho đó, thì Phật dạy được 10 cái thứ công đức. Cái này là Phật dạy nha, Phó Đăng nói cho quý Phật tử nghe để tu, chứ không có phải cái ý riêng của mình. 10 cái công đức như vậy. Một là người ấy mặt mày đoan trang. Lúc nãy Phật dạy là bố thí quần áo cũng được cái thân đẹp. Hai là da dẻ trơn láng, đó, khỏi đi sao tắm trắng nữa, đúng không quý vị? Lo tạo cái phước rồi nó được cái nhân phước. Ba là bụi dơ không dính. Bốn là sinh ra liền đầy đủ quần áo thượng diệu. Năm là giường nệm quý tốt che chở thân mình. Sáu là đầy đủ y phục, có lòng hổ thẹn. Bảy là người thấy đều yêu kính. 8 là đầy đủ của báo lớn, 9 là mạng hết được sanh cõi trời, 10 là mau chứng niết bàn. Đó gọi là cúng thí quần áo được 10 thứ công đức. Mà bây giờ quý vị không có cúng quần áo mà quý vị đem giải vô cúng cho chùa thì vẫn được 10 cái công đức này. Chẳng hạn như ở đây Phật có dạy bố thí cúng dường y phục thì sanh ra đầy đủ áo quần thượng diệu đó. Thì tôi đang nhớ trong cái chuyện nhân quả trong kinh đó có ghi câu chuyện như vậy. Thì thời Đức Phật Ca Diếp có hai vợ chồng nọ rất là nghèo, mà hai vợ chồng này có một cái tấm khố để mặc thôi. Hãy người chồng ra đường thì người vợ ở nhà không có cái gì để che thân hết. Thì một hôm nọ Đức Phật mới tới cái thôn xóm đó để mà hoằng pháp độ chúng sanh. Thì các vị tỳ kheo sáng đi khất thực, thì hai vợ chồng thấy người giàu họ cúng cơm ăn áo mặc đủ thứ hết. Thì hai vợ chồng mới ngồi nói với nhau, than thở nói: đời trước mình đã không có biết bố thí, cho nên đời nay sanh ra nghèo khổ như vậy. Mà đời nay gặp Phật, gặp chư Tăng mà không biết bố thí cúng dường nữa, thì không biết đời sau sẽ khổ như thế nào. Hai vợ chồng mới nhìn lại trong nhà không có một cái gì để cúng dường không vậy. Cuối cùng hai người quyết định cúng cái chiếc khố đang mặc trên người. Vậy hôm nọ Đức Phật mới đi khất thực ngang ngôi nhà đó quý vị. Hai vợ chồng thấy thương lắm, ở trong ngôi nhà đó đâu có dám đi ra, bởi vì đâu có quần áo để mặc. Lấy cái cây á, máng cái khố lên, chìa ra bên ngoài cúng dường cho Đức Phật. Quý vị thấy tội nghiệp không? Vậy mà sau khi Đức Phật nhận xong, đem về thọ trai đó, rồi thuyết pháp, thì cả hội chúng đó, vua quan rồi cũng đều tham dự. Đức Phật đưa cái khố lên mới tuyên bố giữa đại chúng là: hôm nay có đại thí chủ cúng dường cho Như Lai. Rồi Đức Phật mới kể cái hoàn cảnh đó, ca ngợi cái tâm bố thí quyết liệt của hai vợ chồng này. Thì hai vợ chồng này được cái quả báo hiện tiền. Vua hoàng hậu nghe như vậy mới đem cởi tất cả vàng bạc mình đang đeo á, đem tặng cho hai vợ chồng nọ. Rồi y phục mà đem theo á, kêu quân lính chở tới cho hai vợ chồng đó. Đó là quả báo ngay trong hiện tại nha. Mà Đức Phật tới đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì người vợ á, sanh ra được cái vải lụa trắng mỏng á, quấn ngang thân mình, sanh ra được cái quả báo đó luôn. Mà sanh trong gia đình giàu có, lớn lên rồi theo Phật xuất gia đắc quả A-la-hán, cúng dường một chiếc khố quý vị. Cho nên quý vị nhớ, mình bỏ đồng tiền của mình ra làm tất cả việc lành, bố thí cúng dường, phóng sanh, in kinh, xây chầu, xây cầu, xây chùa, quý vị đừng có sợ mất nha. Chúng ta đã gửi vào ngân hàng nhân quả phước đức đó. Mà đã gửi vào cái đó rồi thì nó theo mình như hình với bóng, và tạo nên những quả báo tốt đẹp trong hiện tại hoặc tương lai. Còn nếu đem tiền đó đi đánh bài thì sao? Đem tiền đó đi uống rượu, đem tiền đó đi đánh đề thì tăng phước hay tăng tội? Tăng tội phải không? Nhớ bên đây đừng đem tiền đi vô đánh bài. Nhớ ha quý vị, mà phải tiếc từng đồng mồ hôi nước mắt của mình, móc từng việc lành một. Sau này cái thân mình nó hoại á thì cái gì cũng phải bỏ lại hết, chỉ có nghiệp lành, nghiệp dữ nó làm chủ, nó theo mình, nó dẫn mình đi thọ sanh cõi tốt hoặc cõi khổ là do nó. Thì hiện tại quý vị nhớ phải tạo gì? Tạo nghiệp lành, và đối với nghiệp ác nhất định chừa bỏ, nhất định phải dùng cái từ đó, không có dây dưa. Rồi đến cái nhân quả thứ hai, chúng sanh cúng thí cơm ăn nước uống được 10 thứ công đức. Là quý vị hôm nay phát tu, nấu đồ ăn đem vô chùa cúng cho chư tăng, cho các Phật tử, hoặc khóa tu rồi chở mấy tấn gạo tới cúng chùa, hoặc nghe ở đâu bị tai nạn lũ lụt á, bố thí gạo nước rồi vân vân, đồ ăn thức uống, thì được 10 cái công đức này nè. Một là người ấy được sống lâu như cõi trời, thấy không? Tại sao như vậy? Bởi vì người ta không ăn thì người ta chết, cho nên bố thí đồ ăn họ được duy trì mạng sống thì mạng sống của mình cũng được bảo toàn. Thứ hai, được sắc đẹp, cho người ta thức ăn nước uống, cúng cho tăng ni thức ăn nước uống mà được sắc đẹp. Quý vị hiểu tại sao không? Cái người mà đói á, quý vị thấy họ đẹp không? Ai đang đẹp mà bỏ đói chừng 10 ngày hết đẹp, phải không? Mà ăn no thì mặt tươi tỉnh, cho nên bố thí thức ăn nước uống được cái quả báo sắc đẹp là như vậy. Thứ ba là mình được sức mạnh, là khỏe mạnh. Thì hiểu rõ rồi, nếu mà người ta không ăn thì người ta rinh cái bao gạo không nổi, lao động không nổi, mà cho họ ăn no thì họ có sức khỏe, thì mình được cái quả báo được sức mạnh. Bốn là tâm an ổn và được vô ngại biện tài. Đó. Về cái nội tâm thì được an ổn, về cái trí thì sáng suốt, biện tài không ngại. Năm là được không sợ sệt, là trong cuộc sống của mình luôn luôn cái sự bình ổn, yên bình nó đến, những cái sợ hãi không có nữa. Sáu là tâm không lười nhác, được mọi người kính ngưỡng. Mình luôn luôn làm những việc thiện, việc tốt ở trong đời, cho nên được mọi người tôn kính. Bảy là mọi người yêu thương. Mình yêu thương tất cả mọi người, người ta khổ là mình giúp. Chùa cần là có mặt mình, thì đương nhiên cái quả báo đó là được mọi người yêu quý, là không có sai. Nhưng đến đây thì nhắc quý vị nào mà hay lo cho chùa, cái gì cũng cúng hết, gạo, nước, xây dựng gì lo ra đến dép hết. Thầy cần là có mặt con. Nhưng mà cái người cúng đó đó phải nhớ một cái điều vô cùng thiết yếu: cúng rồi thì phải buông, không có nhớ nha. Cúng rồi là phải buông. Tại sao như vậy? Quý vị nhớ, quý vị lo cho chùa quá rồi, quý vị dễ sanh phiền não lắm. Hôm nào đó tới mà thầy mà lỡ bận không tiếp á, là chuẩn bị cái giận nó nổi lên, phải không? Cho nên phải buông để thấy mình khiêm tốn, chưa từng làm việc đó thì mình mới làm nữa. Còn càng bố thí càng lo, mà cứ nghĩ mọi người phải quan tâm với mình, thầy trụ trì phải coi mình là số một á, thì càng làm càng tăng phiền não. Và không biết Phật tử mình có thường vướng vào cái này không ha? Coi chừng cũng có đó, phải không? Cái gì cũng lo hết, nhưng mà thầy mà rầy cái giận liền tức khắc, đúng không? Cái gì cũng lo hết mà hôm nào nó vô mà mọi người làm lơ chứ nói sao? Thôi không đi chùa nữa, giận không thèm tu. Tám là đủ phước báo lớn. Chín là mạng chung sanh cõi trời. Mười là mau chứng niết bàn. Đó là cúng thí cơm ăn nước uống được 10 thứ công đức. Vậy thì hôm nay trích giảng trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt cho quý Phật tử nghe, một cái số cái nghiệp nhân nào được quả báo nào, thì mong quý Phật tử biết chọn cái nghiệp nhân lành để chính mình được cái quả báo an vui. Và quý vị luôn luôn ghi nhớ một cái câu mà chư tổ nhắc nhở chúng ta: muôn thứ đem chẳng được, chỉ có nghiệp theo mình. Khi cái thân này nó hoại, mạng sống chấm dứt, thì nhà lầu, xe hơi, tiền bạc, vợ đẹp con yêu bỏ lại hết. Có ai đem theo được mấy thứ đó không? Quý vị ngồi đây nè, có ai đem theo được không? Không. Rồi có ai dám giơ tay lên nói với quý thầy con sống không chết không? Vậy là ai cũng phải chết hết, phải không? Mà đã có cái chết rồi thì muôn thứ đem chẳng được, chỉ có nghiệp theo mình. Nghiệp lành thì dẫn mình đi trong ba đường lành: trời, người, Atula. Còn nghiệp dữ thì lôi mình xuống ba cõi khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy quý vị chọn nghiệp lành hay nghiệp dữ? Chọn nghiệp lành hay nghiệp dữ? À, nhớ phải chọn nghiệp lành. Mà đã tạo nghiệp lành rồi thì phải nhớ lời Phật dạy, đừng có giận hờn quá, phải không? Đã tạo thì phải bằng cái tâm thanh tịnh, sáng suốt, bền chí. Đừng có siêng làm việc lành mà ai đụng tới giận, ai đụng tới sân, ai đụng tới cái gai góc nổi lên không à, thì đã giận, đã sân, thì nghiệp lành hay nghiệp dữ? Có nghiệp dữ ha. Mà đã nổi cái đó lên rồi, không khéo, không thèm làm việc lành nữa. Cho nên quý vị nhớ phải kiểm soát tâm của mình. Mà kiểm soát nó dễ nhất bằng cái phương pháp niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật đó, mỗi ngày có niệm Phật, có cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, là chúng ta làm trong sạch tâm của mình ngay trong hiện tại. Và khi bỏ thân này đó, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn sanh về cõi Cực Lạc, thì chúng ta mới là cái người đệ tử chân chánh của Đức Phật. Vậy thì quý vị nghe quý thầy giảng hiểu hết chưa? Hiểu rồi thì về nhớ ứng dụng tu hành, cái đó là quan trọng. Nghe, hiểu, nhớ rồi ứng dụng tu thì chúng ta mới có lợi ích thiết thực. Nam Mô A Di Đà Phật.
Mẹ cha khuyên thuộc gần xa,